cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu của thư tín Hebrew. Tôi xin nhắc lại một số ý chính trong lời giới thiệu này trước khi chúng ta tìm hiểu phần kế tiếp hôm nay. Phần đầu trong thư Hebrew nói đến giáo lý. 10 đoạn đầu tỏa bài cho biết rằng Đấng Christ tốt hơn các nghi thức trong cựu ước. Và phần thứ nhì của thư tín nói đến việc thực hành. Trình bày chúng ta thấy rằng Đấng Christ đem đến nhiều lợi ích và công tác. Qua phương cách này, chúng ta thấy là khuôn mẫu mà Phaolô thường viết trong các thư khác. Nó là phần đầu nói về giáo lý và phần thứ hai nói đến phần thực hành. Trong suy nghĩ của tôi, có nhiều bằng chứng cho thấy Phaolô là người viết thư tín Hebrew. Dù rằng tôi không độc đoán nói về tác giả của thư Hebrew, nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta học hỏi lời của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta, bởi vì Đức Thánh Linh là tác giả thật của thư này. Vì thế, tác giả con người và niên đại của thư tín là điều thứ nhì. Thư Hebrew là một thư quan trọng nhất chúng ta có trong lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta thấy mình không xứng đáng để giới thiệu và ví sánh thư này. Tôi mượn lời của 4 người giải nghĩa kinh thánh nổi tiếng để giới thiệu thư tín Hebrew. Từ 4 quan điểm khác nhau, mỗi người nhấn mạnh đến một phương diện trong thân vị của Đấng Christ. Do đó tôi có thể nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng, khi nào Đức Thánh Linh sẽ đến, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Trong Giăng đoạn 16, câu 12-15. Xin chúng ta giữ trong tâm trí rằng, thư này được viết trực tiếp cho cơ đốc nhân Hebrew là những người đang đứng giữa hai thời kỳ lớn. Và thời kỳ luật pháp Môi-se đang kết thúc. Xin quý vị lưu ý rằng, trong khi tìm hiểu thư Hebrew, tôi dùng nhiều lần đến từ ngữ luật pháp. Xin quý vị hiểu rằng, tôi muốn nói về luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se trước đây. Việc dâng tế lễ trong đền thờ Đức Chúa Trời trước đây có nhiều ý nghĩa, nhưng giờ đây không còn ý nghĩa nữa. Những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi trước đây, giờ đây trở thành tội lỗi nếu như người tin nhận thực hành. Và thư tín này nói rõ cho chúng ta biết về điều đó. Thư tín Hebrew này được giảng cho người cơ đốc nhân Hebrew, dầu rằng sự dạy dỗ của thư tín này cũng cho mọi người tin nhận của mọi chủng tộc thuộc mọi thời đại. Nói một cách khác, nó cũng rất có ý nghĩa cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Do vậy, chúng ta cần giữ trong tâm trí rằng, độc giả nhận thư đầu tiên là người Hebrew, tức là người Do Thái. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp trong Hebrew đoạn 1, nói đến Đấng Christ cao trọng hơn tiên tri và thiên sứ. Mời quý vị cùng xem phần thứ nhất, nói đến Đấng Christ cao trọng hơn các tiên tri. Trong Hebrew đoạn 1, câu 1. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Các bạn chú ý đến câu đầu tiên và sách này bắt đầu với từ ngữ Đức Chúa Trời. Có một số lời nói đầu mà nó làm nền tảng cho cả sách. Khi học về hình học, có một số định lý mà các bạn phải bắt đầu. Nếu không làm như thế, các bạn sẽ không bắt đầu gì cả. Nếu 2 cộng với 2 không bằng 4, các bạn sẽ không đi xa hơn trong toán học. Đường thẳng là con đường ngắn nhất nối giữa hai điểm. Đó là một sự kiện được chứng minh và nó được chấp nhận. Khi sự kiện được thiết lập, các bạn có thể tiếp tục đi xa hơn và chứng minh những điều khác nữa. Trong thư Hebrew cũng như trong sách Sáng Thế Ký, không có cố gắng chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu, nhưng cả hai sách quả quyết nói rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Ngày nay có những khóa học trong trường Kinh Thánh cố gắng xây dựng một số hệ thống triết lý mà qua đó chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu. Tôi thấy những khóa học như thế chỉ mất thì giờ mà thôi. Có một điều gì đó sai cho các bạn nếu các bạn không thể đi ra ngoài để nhìn lên núi, nếu các bạn không thể bước ra ngoài để nhìn lên mặt trời, hay là các bạn không có thể đi xuống bờ biển để nhìn biển, để nhận biết rằng có đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong trái đất này, trong vũ trụ này. Như trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Các bạn thân mến, nếu vũ trụ đã tạo dựng không nói cho các bạn một điều nào đó về đấng tạo hóa, có một sự sai lầm nào đó trong chính các bạn. Và trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1 nói rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nói điều bại hoại, đã làm những việc cướm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Tiền đề thứ nhì chúng ta tìm thấy trong Hebrew đoạn 1 câu 1 là, Đức Chúa Trời đã truyền phán, đã nói ra. Chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, và Ngài ban cho loài người một mức độ khôn ngoan nào đó. Nếu chúng ta chưa nhận được sự khải thị từ nơi Ngài, tôi đề nghị chúng ta chờ đợi. Đức Chúa Trời ban sứ điệp của Ngài qua chúng ta. Đức Chúa Trời truyền đạt với chúng ta. Sự khải thị mà chúng ta có là lời của Đức Chúa Trời được hà hơi. Và câu đầu tiên trong thư Hebrew này xác nhận cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời được hà hơi. Sự khải thị mà tác giả đề cập trong Cựu Ước là sự khải thị mà chúng ta có hiện nay. Có một số người nghĩ rằng Phao-lô không phải là người viết thơ này, bởi cớ nó được viết bởi một ngôn ngữ sáng chói của Hy Lạp. Nó được viết bởi một người thầy Hy Lạp có sự thông suốt và tốt đẹp. Nhưng chúng ta không nhận biết rõ điều này khi được chuyển dịch sang một ngôn ngữ khác. Trong câu mở đầu của thư Hebrew với từ ngữ đời xưa, nó không nói về thời gian như chúng ta nghĩ, nhưng nó nhấn mạnh đến thời mà Đức Chúa Trời nói qua Môi-se. Nhưng trước đó, Ngài đã nói với Abraham. Đức Chúa Trời nói với Abraham qua chim bao và qua thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Ngài nói với Abraham, Ngài không nói với Abraham những gì Ngài nói với Môi-se. Đức Chúa Trời không nói với Abraham về luật pháp. Ngài không ban cho Abraham 10 điều răn. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho Môi-se. Và sau đó Ngài nói với David về một vị vua sẽ đến từ dòng dõi của ông. Và vua đó trở thành đấng cứu thế. Khi David đã già, ông nói rằng sẽ có một vị vua sẽ đến trong dòng dõi của ông và trở thành đấng cứu thế. Đức Chúa Trời không nói các tin tức này cho Môi-se, và Ngài cũng không nói điều đó cho Abraham. Thật ra, Đức Chúa Trời ban cho Môi-se một luật pháp mà dân Israel không có vị vua trên đất, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ làm vua của họ. Do vậy, Đức Chúa Trời biết lòng của loài người, và đến một lúc dân Israel đòi muốn có một vua giống như các dân tộc xung quanh, có một người cai trị trên họ, làm vua trên họ. Chúa ban cho họ điều cầu xin, nhưng nó làm tổn hại linh hồn của họ. Ngài dùng điều đó như là phương cách dẫn đến đấng Mêsia, đấng cứu thế vào trong thế gian. Trong câu đầu tiên này nói rằng, Đức Chúa Trời không ban tất cả mọi lẽ thật của Ngài cho Abraham, nhưng lần lượt Ngài ban cho thêm những lẽ thật đến với nhiều người khác nhau và trải qua hàng nhiều năm. Cho đến thời kỳ đã trọn, Đức Chúa Trời ban con Ngài đến thế gian. Do đó chúng ta thấy rằng có một sự phát triển về lẽ thật trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời dùng nhiều cách để truyền phán. Ngài hiện ra trong chiêm bao với Abraham, nhưng Ngài ban cho Môi-se luật pháp. Và sau này, Ngài ban lời hứa cho Giô-se. Chúa phán qua chiêm bao, Ngài phán qua luật pháp, Ngài truyền phán qua biểu tượng, Ngài phán qua nghi thức, Ngài truyền phán qua lịch sử, Ngài truyền phán qua văn thư, và Ngài truyền phán qua các tiên tri. Đức Chúa Trời dùng nhiều phương cách khác nhau trong khoảng thời gian rất dài. Đức Chúa Trời dùng khoảng 40 tác giả để truyền đạt lời của Ngài trải qua 1.500 năm. Tác giả Hebrew nói chúng ta một điều rất tuyệt vời ở điểm này. Các bạn có thấy sự tuyệt vời khi Kinh Thánh được viết bởi nhiều tác giả khác nhau không? Đức Chúa Trời dùng nhiều người viết ra Kinh Thánh. Những người Đức Chúa Trời dùng có một lý lịch khác nhau, có khả năng khác nhau. Một trong những tác giả này là Simon Fierre. Ông không biết nhiều tiếng Hy Lạp, nhưng Đức Chúa Trời dùng ông. Tác giả của Hebrew mà tôi tin rằng là Phaolô là một người thầy về tiếng Hy Lạp. Khi Phaolô viết thư cho người Galati và Corinto, ông nói một cách rõ ràng, ông dùng ngôn ngữ đương thời có thể hiểu được. Phaolô là người du hành nhiều nơi bằng đường biển và đường bộ. Vì thế, lời trong thư Hebrew này là một tác phẩm đầy nghệ thuật, một bản văn chương tuyệt tác. Trong lời mở đầu của thư tín này đề cập về Đức Chúa Trời. Không cần phải chứng minh về sự hiện hữu của Ngài. Nếu các bạn từ chối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì sự trở ngại là của chính các bạn, chứ không phải của Đức Chúa Trời. Có nhiều người bé nhỏ nhưng có bằng cấp cao lại từ chối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Những người này là ai? Họ là những người có tư tưởng hẹp hòi. Đức Chúa Trời để họ qua một bên. Ngài không để mất thì giờ chứng minh sự hiện hữu của Ngài cho họ. Nếu bất cứ người nào đến với Đức Chúa Trời, trước nhất người ấy phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán với tổ phụ nhiều lần, nhiều cách. Các tổ phụ được đề cập trong câu này là ai? Họ là Abraham, Isaac, Jacob, Jose, Moses, David, Esai, v.v. Họ là những tổ phụ, nhưng không phải là tổ phụ của tôi hay của các bạn. Những lời trong thư Hebrew này được viết cho một dân tộc mà họ có thể gọi Abraham, Isaac và Jacob là cha của họ. Do vậy, Đức Chúa Trời là cha của dân ngoại, và chúng ta có thể cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời phán dạy với các tổ phụ qua tiên tri. Tiên tri là một người nói cho Đức Chúa Trời, và các tiên tri của Đức Chúa Trời nói những điều trong tương lai. Đức Chúa Trời nói qua nhiều tiên tri và họ truyền đạt cho con người những sứ điệp lớn lao. Và tất cả những lời truyền đạt này được kết hiệp lại thành Kinh Thánh Cựu Ước và lưu truyền lại cho chúng ta ngày hôm nay. Và qua những lời này, chúng ta được sự khải thị từ Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời truyền phán trong thời kỳ trọn vẹn sau cùng, tức là truyền phán qua con của Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 1 câu 2. Rồi đến ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Cuối cùng giờ đây Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta bởi chính con Ngài. Theo văn tự, Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong chính con Ngài. Nếu Đức Chúa Trời truyền phán từ trời, thì Ngài lặp lại phương cách đã thực hiện trước đây. Nhưng chúng ta có lời sau cùng của Đức Chúa Trời cho thế gian này trong Chúa Giê-xu Christ. Rồi đến ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta. Từ ngữ chúng ta rất quan trọng, đề cập cùng một nhóm người mà Ngài phán dạy qua tiên tri trong Cựu Ước, đó là người Hebrew. Các bạn nhớ là Đức Chúa Trời phán bảo từ trên trời: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó." Trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 5. Từ khi Đức Chúa Cha nói lời sau cùng của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ, đó cũng là lời sau cùng cho các bạn và tôi. Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta bởi chính con Ngài. Vì thế Đấng Christ cao trọng hơn tất cả mọi tác giả trong Cựu Ước. Chính Ngài ban lời sau cùng của Đức Chúa Trời cho con người. Như Chúa Giê-xu nói khi Ngài đến thế gian cách đây 2.000 năm về trước: "Thánh Linh sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy." Trong Giăng đoạn 16 câu 15. Vì thế Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán bảo qua sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ, bác sĩ Luca và tất cả các tác giả khác trong Tân Ước đã cho chúng ta sự khải thị trọn vẹn từ Đức Chúa Trời. Chúng ta được chỉ cho biết sự cao trọng của Đức Chúa Con trong bảy lời. Tôi tin rằng không một người nào trong chúng ta có thể phí sánh được. Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Giờ đây một câu hỏi được nêu lên. Trong Giăng đoạn 1 câu 3 nói rằng: "Muôn vật bởi Ngài được dựng nên, chẳng vật chi đã dựng nên mà không bởi Ngài." Chúng ta được nói cho biết mọi sự được tạo dựng là bởi Ngài và vì Ngài. Nó thuộc về Ngài. Vì thế cách nào Ngài trở thành kẻ kế tự muôn vật? Chúa Giê-xu đến thế gian và lấy hình thể con người như chúng ta. Con người đầu tiên được ban cho quyền quản trị tạo vật. Chúng ta không nhấn mạnh đủ về điều này, bởi vì trong Sáng Thế Ký công bố điều lớn lao bởi một vài lời ngắn. Chúng ta thấy trong sách Sáng Thế Ký với 11 đoạn đầu cho chúng ta lời kỹ thuật ngắn liên hệ đến nhiều vấn đề lớn lao của sự sáng tạo. Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ban cho con người quyền quản trị mọi vật trên đất, như được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Ngài không muốn lập Adam chỉ là người giữ vườn bông. Đó không phải là những gì Adam làm. Adam là người quản trị, và sự quản trị này liên hệ đến quyền cai trị. Tất cả mọi tạo vật ở dưới quyền quản trị của Adam. Ông có thể điều khiển mọi sự, mọi vật theo ý muốn tốt lành. Nhưng từ khi Adam phạm tội, ông mất quyền cai trị này. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài đến trong hình thể con người. Ngài thực hiện phép lạ trong mọi lãnh vực. Ngài có thể chế ngự bệnh hoạn trong cơ thể con người. Ngài có thể chế ngự thiên nhiên. Ngài có thể làm cho bão tố yên lặng. Ngài có thể quá bánh cho 5.000 người ăn. Ngài đã phục hồi lại những gì mà đã mất trong Adam trước đây. Chúa Giê-xu trở nên đấng kế tự muôn vật, và chúng ta được nói trong Kinh Thánh rằng chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Như trong Roma đoạn 8, câu 16-17. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Từ ngữ kẻ đồng kế tự với Đấng Christ là một chữ rất hay. Nó không có nghĩa rằng bình quyền trong sự kế tự, nhưng được giữ phần trong kế tự. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Người cha giàu có một đứa con trai, và ông làm tờ di chúc để tài sản lại cho con trai mình, và 1/5 tài sản cho người cháu. Người cháu được giữ 1/1 tài sản. Chúa Giê-xu là người kế tự, và chúng ta chỉ giữ phần kế tự hay là đồng kế tự. Ngài cai quản, nhưng Ngài đặt cho chúng ta, đặt cho các bạn và tôi cai quản 1/1 trong vũ trụ của Ngài. Trong phương cách đó, chúng ta đồng kế tự với Đấng Christ. Chúng ta thừa hưởng của cải không hư nát, không phai tàn mà nó đang sẵn dành cho chúng ta trên trời. Chúng ta có sự thừa hưởng này bởi vì nhiều điều lạ lùng mà Chúa đã làm cho chúng ta. Ngài phục hồi lại những điều đã mất trong Adam. Và hơn thế nữa, Ngài lập chúng ta là kẻ đồng kế tự với Ngài. Đấng Christ là đấng sẽ kế tự mọi vật. Không một tiên tri nào trong Cựu Ước có được lời hứa tốt đẹp như vậy. Các bạn thấy rằng tác giả Thư Tín Hebrew cho chúng ta thấy Đấng Christ trỗi hơn tiên tri. Lại bởi con, tức là bởi Chúa Giêsu mà Ngài đã dựng nên thế gian. Nhiều người tin rằng điều này đề cập đến hành động sáng tạo. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Thật ra nó không đề cập đến hành động sáng tạo. Đây là từ ngữ Hy Lạp thế gian, có nghĩa là thời đại. Điều này đi xa hơn, Ngài trở thành đấng tạo hóa. Điều này tạo mục đích cho mọi sự. Ngài là đấng kế tự. Ngài ban cho mọi chương trình trong tương lai. Ngài lập nên mọi thời đại. Ngài ban mục đích cho mọi sự. Không những Ngài tạo dựng nên mọi sự, Ngài cũng tạo dựng nó cho một mục đích. Kinh Thánh làm nên sự nhận thức. Đức Chúa Trời có một lý do cho những điều Ngài làm, và ngày nay, Ngài có lý do cho những điều Ngài tiếp tục làm. Thí dụ, Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài đặt con người trong vườn địa đàng. Ngài đặt một điều kiện cho con người sống trong đó, con người không được ăn trái cây cấm. Không có điều gì sai với trái cây đó, nhưng đó là sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời để xem con người có vâng theo lời Ngài hay không. Và con người lúc đó đã thất bại trước sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có chương trình và có mục đích trong mọi sự. Có một thời kỳ Đức Chúa Trời thử nghiệm con người. Thời gian đó đến khi Đức Chúa Trời ban cho con người luật pháp Môi-se. Và một lần nữa, nó thử nghiệm sự vâng lời của con người. Nhưng ngày nay, các bạn và tôi sống dưới ân điển. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển. Chúng ta không hề được cứu rỗi bởi luật pháp. Trước nhất, nó không được ban cho chúng ta trong thời kỳ này. Và thứ nhì, chúng ta cũng không thể giữ nổi được. Chúng ta không thể nào đạt tiêu chuẩn công bình mà Đức Chúa Trời đã đặt. Điều này rất rõ. Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi việc làm. Ngài không cứu chúng ta bởi vì chúng ta đạt được mức hoàn toàn. Chúng ta không được cứu rỗi bởi sự bất toàn của mình. Vì thế, Đức Chúa Trời phải có một phương cách khác, và ngày nay, chúng ta được cứu bởi ân điển. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu Christ là đấng tạo hóa của vũ trụ này. Ngài có mục đích cho nó. Từ khi vũ trụ này được dựng nên, nó chuyển động theo sự tuần hoàn tốt đẹp. Mặt trời và mặt trăng chiếu ánh sáng và tạo ra các mùa trong năm theo một tuần tự rất tốt. Và chúng ta đang sống trong vũ trụ có mục đích tốt đẹp, và Chúa Giêsu là đấng ban cho mục đích đó. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta được sống trong thời kỳ tốt đẹp, trong sự ân điển của Đức Chúa Trời, trong sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời, đầu phục Ngài, tạ ơn Ngài và hết lòng thờ phượng Ngài, đi theo đường lối và chương trình của Đức Chúa Trời. Đời sống của các bạn sẽ hưởng được những phước hạnh tốt đẹp. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp trong sách Hebrew.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trần gian như trong đêm mịt mù, đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim, pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, sông mưa xa gió nổi, không lại chuyện lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.